cái thói quen đầy trí tuệ như vậy. Và nếu mình theo cái thói quen đầy trí tuệ như vậy và nó cứ trôi lăn, thì đó là một con đường huân tu đại của mình. Còn đây là huân tu tiểu. Huân tu tiểu là một tháng một lần, còn huân tu đại là đời này sang đời khác. Có nghĩa rằng là cái này nó sẽ là nhân duyên của cái sang năm, hay là của tháng sau, hay là của sang năm. Mà cứ như vậy, một khi nó nhiều ra thì mình từ từ mình sẽ hay chiêm nghiệm theo Phật Pháp. Và khi mình chiêm nghiệm theo Phật Pháp thì ngày nào mình cũng huân tu, ngày nào mình cũng bắt con trai được, là mình đi đứng nằm ngồi đều suy nghĩ theo Phật Pháp. Và bất cứ một sự kiện nào ở trong cuộc đời này, mình cũng có thể diễn dịch nó ra bằng Phật Pháp được như thường, và mình vẫn chứng minh nó được bằng Phật Pháp được như thường. Và mình chỉ làm được công chuyện đó bằng chính đời sống của mình là Phật Pháp. Còn nếu không, bao giờ mình làm được hết. Nếu không, dù mình có đi thọ bát bao nhiêu lần, học bao nhiêu khóa Phật Pháp, hay là cạo đầu ở trong chùa bao nhiêu năm thì cũng vô ích, không thấy được. Và mình chỉ có thể thấy nó là tại vì nhờ mình biến nó là đời sống của mình. Có nghĩa là đi đứng nằm ngồi, bất cứ vấn đề gì mình cũng nhìn nó dưới con mắt của Phật Pháp, gọi là Pháp nhãn. Và nếu có con mắt Pháp nhãn ở trên thì nhìn cái gì cũng thấy Pháp ở trong. Và nếu có huệ nhãn thì nhìn gì ở trong cũng thấy trí tuệ ở trong. Mà nếu có Phật nhãn thì nhìn cái gì nó cũng thấy Phật ở trong. Còn người chỉ có nhục nhãn thôi, thành ra chỉ thấy toàn những cái dữ kiện của hình tướng hư huyễn mà không thấy được thực tướng. Và mình tu hành không gì khác hơn là tập cho mình có những cái nhãn ở trên. Có những nhãn ở trên thì tự nhiên mình nhìn thấy cũng một vấn đề, mình nhìn thấy khác người ta, nhìn chính xác hơn. Và đó là cái công phu tu, đó là cái công phu tu hành, và đó là cái kết quả tu hành. Người nào có kết quả tu hành thì người đó có công phu tu hành. Người nào có công phu tu hành thì người đó có kết quả tu hành. Còn ngoài ra chỉ dùng tôi tu hành là cái gì? Nếu tu hành mà không đạt đến những kết quả nói trên, không đạt đến trí tuệ thì tu kiểu nào tôi cũng bắt. Mình nhớ là mấy ông đạo sĩ Hồi giáo hay là mấy ông tôn giáo khác vân vân ở bên Thiên Chúa giáo bên gì, họ đều tu hết. Họ đều tu hết. Nhưng mà tại sao mình không tu theo như vậy mà mình tu theo Phật giáo? Nhưng nếu mà mình tu theo Phật giáo mà mình cũng chỉ nhắm đến cái vấn đề như họ nhắm thì mình khác gì họ hết. Nhưng mà đạo Phật khác hơn chút, là đạo Phật thành toàn được một cái trí tuệ mà những tôn giáo khác, hay là thế giới này, hay bất cứ những chủ thuyết nào ở trên cuộc đời này đều không thể thành toàn được. Chủ thuyết nào cũng thành toàn mọi cái lý thuyết, dù là có hay nhất, có thiện nhất cũng là thiện ở trong ngã. Chỉ có đạo Phật mới là thiện vượt qua ngã, tức là thiện của đương nguyện chúng sinh. Và không có một lý thuyết nào ở cuộc đời này nghĩ đến và làm nổi. Và như vậy thì mình thấy ngay, tu làm sao không cần biết, miễn đạt được trí tuệ. Còn tu dưới hình thức nào mà không đạt được trí tuệ đều là sai. Và hay tu dưới hình thức nào mà đạt được trí tuệ đều là đúng. Và tu dưới hình thức nào đi chăng nữa mà không đạt được trí tuệ đều là chật. Tại vì đạo Phật nhắm đến trí tuệ. Cho nên nay mình nỗ lực tu, mình nỗ lực phát tâm, mình học Phật hay mình suy nghĩ. Và nếu mà mình không phát sinh được cái trí tuệ về lâu về dài, mình không thấy được mảy may trí tuệ nào hết. Dạ. Thì rằng là cái công phu tu đó của mình nó chưa có đúng nghĩa. Nhưng mà nếu nó đúng nghĩa, nó phát sinh như tôi nói, nó sẽ phát sinh cho mình bằng những cái triệu chứng là càng lúc mình càng thấy là mình cần có trí tuệ, và càng lúc mình càng muốn cho người khác có trí tuệ, càng lúc như vậy. Còn bình thường thì mình không nghĩ như vậy. Bình thường thì mình chỉ nghĩ thuần tình cảm, mà khi thuần tình cảm thì thuận là bạn mà nghịch là địch. Còn một khi mà mình nghĩ theo trí tuệ thì mình nghĩ rằng là nếu họ có trí tuệ thì họ không thấy mình là kẻ thù của họ. Và nếu mình có trí tuệ, mình cũng chẳng thấy ai là kẻ thù của mình hết. Và như vậy thế giới này cần có trí tuệ lắm. Tại vì thế giới mình có trí tuệ thì thế giới này không bao giờ ngưng nghỉ được một vấn đề đấu tranh giữa nhau, giữa người này và người này, giữa chủng tộc này và chủng tộc kia, giữa niềm tin này và niềm tin nọ. không bao giờ nó ngưng hết. Và nếu nó không bao giờ nó ngưng, có nghĩa là con người không bao giờ ngưng bất ổn. Nghĩa là con người luôn luôn bất an. Và như vậy Đức Phật nói chúng tam giới du như hỏa trạch. Và ba cõi này chẳng khác gì ngôi nhà lửa. Đức Phật nói rất chúng, là bởi những cái lý lẽ nói trên. Và khi con người ta có trí tuệ thì nhà lửa này sẽ an lành. Cho nên vì như vậy Đức Phật nhìn thấy tam giới du như hỏa trạch, và Đức Phật mới chữa lửa bằng cách thị hiện nơi đời để khai thị Phật chi kiến. Và Đức Phật biết chắc chắn chỉ có trí tuệ mới dập tắt nó được thôi. Tất cả những cái lửa của hận thù, của đố kỵ, của tham ái, của dục nhiễm, những cái đó chỉ có trí tuệ dập tắt được thôi. Trí tuệ cần cho cái sự an ninh của chính cá nhân, của mỗi người và của cả nhân loại nữa. Cho nên trí tuệ là cái hàng đầu. Nhưng trong cái lúc mà mình tu tập thì mình cũng thấy rõ cái vấn đề như vậy, là mình thấy rõ là tại sao, lý do tại sao mà mình tu tập mà cái công phu của mình nó không dậy, mà cứ nhược tồn nhược vong, lúc thì nhớ, lúc thì quên, lúc thì sung, lúc thì xìu. Đó. Thì cái câu trả lời cũng rất dễ hiểu nhất. Thì hôm đấy tôi mở đầu tôi có nói đó. Tức là mình phải chịu đựng, tại vì nó nghịch với lại cái thói quen của mình. Còn nếu bây giờ nó là cái thói quen của mình thực sự, thì đối với mình tất cả những cái chuyện đấu tranh như tham dục nó là sự chịu đựng. Nhưng mà đối với con người nó là mạch sống, nó là nguồn sống. Thiếu nó, thiếu cái tham sân si, đời sống này sẽ tẻ nhạt và boring. Đời sống sẽ chán chường. Như tôi thường chứng minh, tức người ta xem một cái cuốn tiểu thuyết, một cái phim nào mà nó không có tham sân si ở trong, nó không có ngang trái, nó không có đau khổ, không có đớn đau, cái tức là chán nhất, tầm thường dở ẹc, không bao giờ Nobel đến với một giải văn chương như vậy. Mà phải là những cái gì, những cái gì mà miêu tả cuộc đời, mà miêu tả cặn kẽ cuộc đời, mặt thật cuộc đời, là những nỗi đau thương, những sự điêu linh, những cái khốn khổ hay. Đó. Mà đời mình thì sợ mấy thứ đó muốn chết, mà cứ thích xem đời người khác nó như vậy, ở thấy gay cấn hay ho, mà biểu mình là đóng thật cái tấn tuồng đó, mình sợ chết khiếp. Nhưng mà mình muốn những người xung quanh có như vậy, rồi viết thành sách, mình đọc rồi mình gật gù, mình tán thưởng, cho tôi 10 cái giải thưởng để mà viết chuyện tự thuật mà đời mình nó như vậy tôi cũng dám. Đó. Mình cũng sợ chết đi. Mà cuộc đời bình bình yên yên, mình kể chuyện nó rất là bình yên, ai người nào người đấy thương người này, thương người kia, kia thương người nọ, không có ai cãi nhau hết, không có ai ganh nhau hết, là chuyện nó không có cái gì, không có cái gì đánh đấm xảy ra, mọi người thấy nhau đều vui, đều cười, đều gì hết, chuyện gì chẳng nhất. Chuyện như vậy không ai thèm bận tâm, mà không ai thèm ghi nhớ. Chứng tỏ là cái chủng tử của mình, chủng tử của mình là nó quen theo những cái như vậy rồi. Thiếu những cái như vậy cũng giống như mình, người quen uống cà phê, thiếu cà phê chịu không được. Người quen thuốc lá, thiếu thuốc lá chịu không được, cũng giống vậy. Tuy biết nó có hại, nhưng mà thiếu nó không được. Tham sân si cũng vậy. Mình bảo thiếu nó không được, nhưng mà quá đô tôi chịu cũng nổi. Đô vừa vừa thì nó vui. Đó. Nhưng mà không có không được. Tuy là sợ, tức là sợ quá đô đấy. Nhưng còn bình thường thì vẫn phải muốn nuôi dưỡng nó. Vẫn phải có nó hiện diện nơi đời. Có lên cực lạc sao? Lên cực lạc nói là thậm chí tới tam ác đạo còn không nghe thấy cái chữ tam ác đạo. Chứ đừng nói là nhìn thấy. Chứ đừng có nói là nhìn thấy cảnh của sự khốn khổ. Nghe còn không bao giờ nghe thấy nữa kìa. Chứ đừng nói là nhìn thấy. Mà như vậy thì đối với những cái thói quen này của mình lên nó chắc chắn là bo. Hả? Chắc chắn là chán chết luôn. Và mình phải đi kiếm người nào người đấy mình gây. Và mình phải lên mát với lại A-di-đà gây cấn. Và Bồ Tát kia không được như Phật. Đó. Và mình cũng quen theo những cái chủng từ đó rồi. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là chính vì cái lưu lãi nói trên đó mà trong cái sự tu tập của mình cảm thấy như vậy. Còn nếu thì bây giờ mình thuần, mình quen thì mình nhìn cái vấn đề gì nó cũng thành Phật Pháp hết. Đó. Thì như thế thì càng ngày mình càng thấy là Phật Pháp có lý. Phật pháp có lý không phải là Phật pháp đưa tham dục đến cho mình, mà nếu mình chọn con đường khác mình không được như vậy. Và như mình chọn con đường Phật pháp mình được như vậy, cho nên mình cảm thấy Phật pháp có lý. Và như vậy đó là mình bán rẻ Phật pháp. Mà mình chỉ có thấy Phật pháp có lý là cái chỗ rằng là nhờ Phật pháp mà mình có được những cái thấy. Mà nếu không nhờ vào Phật pháp mình không bao giờ thấy vĩnh cửu, mình như một kẻ đuôi ấy. Chiếc ánh sáng chan hòa, kẻ đuôi chỉ thấy cảnh giới đuôi mù của họ, và họ không nhìn thấy được những cái cảnh giới khác. Thì thế gian không có nhìn thấy được cái sự thật chan hòa như vậy. Thế gian chỉ nhìn thấy những cái bóng đêm của sự thật, mà họ không có con mắt để nhìn thấy cái chan hòa đó của sự thật. Họ nhìn thấy bóng đêm mà họ đoán, họ lờ mờ. Và nếu mà mình có những con mắt của Phật pháp thì mình nhìn thấy sự kiện gì nó cũng rất là rành rẽ, nó cũng rất là rõ rệt. Như vậy thì mình mới hiểu được cái giá trị của Phật pháp, và bây giờ mình mới thấy được cái công đức của Phật pháp. Công đức nói trên đó là kể từ nay trở đi mình chặn được không biết bao nhiêu cái đau khổ cho người và cho chính mình bằng chính sự hiểu biết của mình. Nếu mình không hiểu biết, giống như kỳ trước tôi có nói, nếu mình không hiểu biết đâu là thiện, đâu là ác, mà mình luôn luôn là ác mà mình cứ tự hào mình là thiện. Tại mình không nhận chân được thiện ác, cho nên mình nhân danh thiện mình có thể làm ác. Mình cũng có thể rơi vào những thứ như vậy. Và lúc nào mình cũng nghĩ rằng là mình phải diệt ác theo cái lối ác, tức là phải giết chóc. Nhưng mà mình quên đi một cái điều rằng đó là nuôi dưỡng mầm ác. Tại vì mình giết kẻ này đi thì mình thắp cái ngọn lửa hận thù lên trong lòng nhiều kẻ khác mà vốn dĩ họ không có. Hôm nay mình là người mồi, mình là người đốt lên, mình là người thắp. Như vậy hành động diệt ác của mình là hành động chịu trách nhiệm với những cái ác trong tương lai. Và đời dĩ nhiên như vậy, kẻ này biết trả thù, kẻ kia cũng biết trả thù vậy. Kẻ này chịu nổi thù, kẻ kia nó cũng chịu nổi thù vậy. Và kẻ nào cũng nghĩ một cách chân lý rất là dễ dàng, là kẻ nào giết người thân của tôi, kẻ đó nhất định phải chịu tôi báo thù. Và cái sự báo thù đó của tôi luôn luôn là chính nghĩa. Đó là cái lập luận dễ dàng về thiện và ác của thế gian. Thế gian chứng tỏ thế gian không có một mảy may trí tuệ nào hết ạ. Mà người ta chỉ nhìn ra nó nếu người ta có Phật pháp. Đối với Phật pháp thì sao? Đối với sự miêu tả của Dalai Lama thì mình thấy một cái biến cố đáng buồn xảy ra, ai cũng buồn. Và cái ngăn chặn cái, và cái nhiệm vụ của những người còn lại là làm thế nào cho những cái buồn nó đừng bao giờ xảy ra nữa, chứ không phải lấy một cái buồn khác để trả lại cái buồn này, mà phải làm sao cho từ nay trở đi cái buồn này, cái buồn mà mọi người phải buồn, nó tận diệt sạch sành sanh ở trong tương lai, nó không có cơ hội phát sinh nữa, để cho con người ai cũng được an lành. Đó là cái mong muốn và cái nhìn thực sự của Phật pháp. Cho nên vì vậy Phật pháp luôn luôn chịu đựng Hồi giáo thảm sát Phật giáo ở Ấn Độ, ở Afghanistan, ở Indonesia, ở những cái nước mà theo Phật giáo, và còn những cái di tích vĩ đại của Phật giáo, tức là những nước đó là những nước theo Phật giáo hồi xưa mạnh mẽ vô cùng và bị Hồi giáo tiêu diệt và biến nó trở thành Hồi. Và ngay cả cội cây Bồ Đề, ngay cả Đại học Nalanda, nhưng đạo Phật vẫn nhận. Đó là đấu với Hồi. Trước đó là ở Trung Hoa đấu với Lão và Đạo, phải chịu 4 lần tiêu diệt. Rồi sau này đấu với lại những cái chủ nghĩa khác như chủ nghĩa Cộng sản chẳng hạn, cũng phải chịu 1 lần bị tiêu diệt ở Trung Hoa. Và Phật giáo, đó là Phật giáo Trung Hoa, rồi Phật giáo Tây Tạng đấu với lại chủ nghĩa Cộng sản nữa. Và tất cả đều có một hành động giống nhau, và hành động đó đều rằng là một hành động hiểu biết thế nào là thiện ác và hiểu biết thế nào là một công cuộc chiến đấu bền bỉ. Giống như trong Phật giáo thường nói là Sang Đi Đề Ba đó, nó nói rằng là mình phải biết trong cái đời sống tu hành của mình bỏ một cái ác mình cũng đòi hỏi thời gian dài lắm mình phải bỏ được. Làm cho được một cái điều thiện mình cũng biết rằng là mình cũng phải gay cấn lắm và cũng phải chịu đựng lắm và phải nỗ lực lắm mình mới thành tựu được một điều thiện. Tức là luôn luôn phải đòi hỏi một thời gian. Hà huống là giữa một cái cộng nghiệp của rất nhiều người, của một quốc gia, của một dân tộc, của một tôn giáo, của một đoàn thể, nó phải đòi hỏi thời gian để khống chế và để khắc phục tất cả những cái nhân duyên ác như thế nào. Và vì hiểu biết như vậy cho nên các vị cao tăng ở trong Phật Pháp khi nào cũng có một cái nhìn của nhẫn lực như thế nào, của sự hóa giải thế nào, của một sự đấu tranh trên phương diện như hồi nãy tôi nói. Mình không đấu tranh, mình bây giờ nhìn thấy cái sự đấu tranh của mình là giữa người và người, giữa phe và phe, mà chỉ thấy sự đấu tranh của mình là giữa trí tuệ và vô minh. Và làm sao đừng để vô minh của địch thủ xâm nhập vào trí tuệ của mình. Mà trí tuệ luôn luôn là gì? Và vô minh luôn luôn là gì? Vô minh luôn luôn là lòng hận thù, sự bức hại, sự giết chém. Và trí tuệ luôn luôn là gì? Luôn luôn là sự thông cảm, bao dung, che chở và bảo vệ. Và bảo vệ không những bảo vệ chính bản thân mình, bảo vệ đối thủ luôn. Tức là cái gì đụng tới trí tuệ cũng đều được bảo vệ. Như những người kẻ địch của Đức Phật ngày xưa cũng đều được bảo vệ và được giác ngộ. Đó phải là Đức Phật dạy mình sao? Mà nếu mình bị khơi tham sân si lên thì mình bác bỏ cả Đức Phật nữa. Nghĩa là mình chỉ biết tham sân si. Và lúc bấy giờ thì là mình bị ác, bị vô minh, nói theo các lời lẽ của tôn giáo khác là ma quỷ, còn nói theo đạo Phật là vô minh, khống chế 100%. Còn bằng trí tuệ thì mình luôn luôn nghĩ dùng cái trí tuệ đó để bảo vệ tâm trí, bảo vệ cái niềm quyết chí phải bảo vệ mình và hết thảy thiên hạ đồng được an lạc. Nhất định phải bảo vệ như vậy, không để cho cái ý niệm nó mất. Tức là ý niệm của đương nguyện chúng sinh không mất được, không mất được. Và luôn luôn mình ý thức rằng là càng ý thức được là tất cả những cái người nào tác hại đến mình, đến cái nhóm mình, đến cái gì đó của mình cũng đều do lực của vô minh. Cho nên chính vì như vậy phải triệt hạ cho được vô minh. Và muốn triệt hạ vô minh, điều căn bản là đừng để vô minh xâm nhập mình. Cũng giống như khi mình tấn công một cái xứ nào thì mình phải đề phòng họ phản công, tức là mình phải bảo vệ mình rồi mình tấn công. Giống như một ông bác sĩ chữa bệnh, trước khi chữa bệnh thì cần phải phòng bệnh cho chính bản thân mình. Nếu mà không phòng bệnh cho bản thân mình thì chữa nửa chừng thì nhiễm thì chết rồi. Ai chữa bệnh, chữa bệnh người ta chưa xong mình chết. Vì cũng vậy, trước khi tấn công cái vô minh ở đâu đó thì mình phải bảo vệ cái trí tuệ của mình. Trước khi tấn công một điều ác nào đó phải bảo vệ điều thiện ở nơi mình. Cho nên đạo Phật là đạo duy nhất không có diệt ác bằng ác, và như nào cũng diệt ác bằng thiện, tức là hóa giải mọi điều ác bằng trí tuệ, gọi là độ chứ không gọi là sát. Đó. Và đạo Phật khi nào cũng như vậy. Thì như vậy thì mình thấy rõ ràng trí tuệ là một cái gì tối cần thiết ở trong cái cuộc sống, cho mình hay cho mọi người, cho nhân loại nói chung. Nếu mà mình muốn làm cho mọi người được yên vui, và khi mình cứ ý thức như vậy và mình suy nghĩ, và nếu mình ý thức mình suy nghĩ như vậy thì trong vấn đề, trong gia đình mình hay trong xã hội hay trong bạn bè, nếu nó có xảy đến một cái gì mình cũng đều thấy rõ. Bình thường nó xảy ra mình chỉ thấy trách người này trách người kia, nhưng mà nếu mà mình có một cái trí tuệ nào đó thì nó xảy ra mình sẽ thấy rằng là cũng do vô minh hết, do không hiểu. Nếu có trí tuệ thì người ta không có như vậy, thì mình chỉ thấy một cái rằng là tội nghiệp. Nếu độ được thì ra tay, nếu độ không được, nếu mà chưa đứng nhân duyên thì nghiệp người đó nó còn nặng lắm, thì thôi ẩn nhẫn chờ. Tại vì không phải rằng là bà ai độ nấy, đến Đức Phật là một người trí tuệ viên mãn, và một khi Ngài muốn độ ai, Ngài cũng phải quan sát thời tiết nhân duyên. Mình biết rằng là Đức Phật không có ngủ, chỉ có thiền định. Mà khi nào mà tới trời tờ mờ sáng thì Đức Phật thường tham thiền và để tư duy là nhân duyên hôm nay người nào là người có đủ nhân duyên được cứu và Đức Phật cứu. Dù người đó ở xa Ngài, Ngài cũng lên đường đến và tìm cách cứu. Và nếu người nào không phải có nhân duyên như vậy chưa cứu được. Cho nên Đức Phật khi mà viết bản ở dưới cây ta la thì Đức Phật thường nói rõ như vậy. Như Lai hôm nay là đến cái đến mức để nhập diệt, để nhập bát niết bàn, là bởi vì mọi việc làm Như Lai đã hoàn thành. Có nghĩa là những người có nhân duyên được độ, Như Lai thầy đều độ. Những người chưa có nhân duyên được độ, Như Lai gieo trồng nhân duyên được độ cho họ, để họ được Phật đương lai độ. Tại vì nhờ họ có nhân duyên đắc độ. Thế nhưng chính Đức Phật độ sinh cũng phải dựa vào nhân duyên. Mình cũng cách gì khác hơn. Thì dưới con mắt người nào có nhân duyên Phật thì đắc độ, người nào có nhân duyên vô minh người đó phải chịu hậu quả thôi. Là những cái hậu quả điêu linh, mệt mỏi, phiền não. Mà đừng trách gì hết, mà phải trách rằng là ai bảo mình kết nhân duyên với vô minh. Đó là cái phốt của mình. Nếu mình không có nhân duyên với lại vô minh, mình không có thân cận với những kẻ vô minh, mình không thân cận với tất cả những cái vô minh như vậy, mình đâu có nên nông nỗi. Nhưng mà nếu mình có một nhân duyên với trí tuệ thì mình lợi ích. Cho nên lâu rồi tôi vẫn thường nói, mình rủi thay, nếu mà đó xưa mình có nhân duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sớm sủa một chút đó, thì bây giờ mình cũng ít nhất cũng tu Đà Hoàn, chứ không có lơ mơ như vậy đâu. Đó. Thì mình cũng sẽ trở thành là, ví dụ như vậy nó Maha Sĩ, Maha Công gì rồi. Đó là cũng là sư đệ với lại Maha Ca Diếp nọ, chứ đâu có mà đâu còn có lêu bêu đến bây giờ. Mà nếu mà có xuất hiện bây giờ thì cũng là bậc đạo sư. Đó. Hoặc là Bồ Tát thị hiện, ai gần là đều được ân chiêm công đức dữ dội ghê lắm. Và như vậy thì mình cũng, như vậy thì trong cái sự tu hành của mình, khi nào mình tư duy như vậy và mình nghĩ rằng là tại sao, thì nếu mà cái sự tu của mình lúc lên lúc xuống, đó là tại vì cái nghiệp duyên của mình, cái nghiệp chướng của mình nó nặng quá, thành ra nó khiến cho mình cứ mỗi lần muốn lên thì nó lại kéo mình xuống. Và tại sao nó kéo mình xuống được, tức là phiền não nó làm tác động đến mình. Tại sao? Là tại vì mình không có cái trí tuệ. Tức là tất cả những cái gì phiền não, ai đụng độ gì mình, cái mình trách người này trách người kia, rồi mình buồn phiền, rồi mình than thân trách phận, cho nên phiền não kéo mình được. Mà nếu bây giờ mình suy nghĩ theo lối của trí tuệ thì mình nghĩ vậy đó, ai bảo mình gieo nhân duyên với phiền não, ai bảo mình gieo nhân duyên với vô minh, ai bảo mình gieo nhân duyên với thứ này, mà mình có nhân duyên với nó, cho nên nó xuất hiện là mình thấy bạn liền, mình nhận liền. Tức là có một chút phiền não hiện ra thì mình ô my friend. Yeah. Còn nếu mà mình thấy lạ quắc thì mình đâu có nhận ra đâu, thì mình làm thính thôi. Nhưng mà cái này mình thấy liền và mình bắt tay bắt mặt sầu. Đó. Là mình hí ha, hí hửng. Nó ví dụ vậy. Còn nếu bây giờ mà mình ngồi và mình nhìn và mình suy nghĩ, mình bảo phiền não. Đó. Mà mọi sự phiền não đó là do nơi mình hết, mình kết nhân duyên. Ai bảo mình kết nhân duyên với những cái phiền não, những cái vô minh như vậy. Thì bây giờ chỉ có một cách để mình xoay sở thôi, trí tuệ nhận chân. Ít ra giờ chưa trí tuệ gì nhiều, nhưng nếu nhận chân ra được thì nó cũng vơi. Nếu nhận chân ra, cái này lại là một sản phẩm của vô minh, cái này lại là một sản phẩm vô minh, và nhận ra ở ngay chính nơi mình, những cái phiền não tạo từ nơi mình cũng là sản phẩm vô minh của mình, nó tạo ra đấy, made in vô minh. Cái nào nó cũng phiền muộn hết. Và khi mà mình nhìn thấy như thế thì càng lúc cái nhìn đó của mình nó có hai công đức. Cái thứ nhất là nó giảm bớt đi phiền não cho mình. Cái thứ hai là nó huân tập cho mình một cái đức tin vào trí tuệ và thấy rõ được vô minh. Và càng thấy rõ vô minh thì trí tuệ càng bắt đầu xuất hiện, hay ngược lại, trí tuệ xuất hiện thì càng thấy rõ vô minh. Và nếu mà mình không chịu nhận chân như vậy thì trong suốt cuộc đời của mình luôn luôn phiền não và luôn luôn đấu tranh với người này người kia. Và nếu nhận ra thì sự đấu tranh nó càng ngày càng phai tàn, mà trí tuệ càng ngày càng nhiều và phiền não càng ngày càng lui. Có cái đấu tranh nào trên cuộc đời này giá trị hơn là đấu tranh diệt phiền não cho chính bản thân mình? Mình đấu tranh mà mình nói là kẻ địch kia là bởi vì nó làm cho mình ít tiền đi, kẻ địch nọ nó làm cho mình vơi danh đi, kẻ nọ là nó làm cho mình địa vị xuống hay là bị nguy kịch. Nhưng địa vị hay tiền tài hay danh vọng gì mà nếu không đem lại cho mình hạnh phúc thì nó vô giá trị. Nhưng mà nếu mình diệt được hết phiền não thì điều đó là giá trị hạng nhất. Người ta cần địa vị, cần tiền tài, cần danh vọng, cần tình ái để khỏa lấp những cái phiền não ở bên trong cho người ta, những sự sợ sệt. Danh là để cho người ta được an, tức là không bị ai chê. Tiền tài là để cho người ta được an, là không có bị nghèo khổ. Nhưng mà nếu mà bây giờ nghèo khổ bất kể cái gì cũng không có tác động được mình mà mình luôn luôn an thì mình đâu có sợ, thì mình không cần mấy thứ kia. Nếu như một người khỏe không cần thuốc, một người yếu đuối thì lúc nào cũng cần thuốc, nhưng mà nếu mình khỏe đi thì thuốc đó cũng dục, cũng chẳng cần nữa. Thì nếu mà mình diệt trừ được vô phiền não cho mình tận gốc, và mình diệt trừ được cho những người xung quanh, và mình nhớ một khi mình diệt được phiền não ở nơi mình thì tự nhiên mình diệt được phiền não cho những người xung quanh. Mình phiền não là mình đem cái phiền não lan tràn, mà mình an thì mọi người được ngưng cái lan tràn phiền não đó, đáng lẽ mọi người phải bị. Thành ra một khi mình ngưng là mọi người được ngưng công đức đấy. Và nếu mà mình biết như vậy, mình thường suy nghĩ và mình nghĩ rằng là tại sao trong vấn đề mình tu hành nó cứ bị chướng ngại và nó cứ bị cản trở, thì mình phải suy nghĩ đó, tại sao. Chứng tỏ những cái nhân duyên này của mình nó mạnh quá trời, và những cái nhân duyên này của mình nó mạnh thì trong đời sau mình cũng tiếp tục nhân duyên đó mà thôi. Mà nhân duyên, những cái nhân duyên của mình thực sự cũng dính tới Phật Pháp, và bất cứ một tổ chức nào cũng có hết. Mà như vậy mình có thể lìa Phật Pháp trong đời sau, tại vì nhân duyên của mình chính là cái đó. Và mình chỉ biết là có một cái nhân duyên mà mình không thể lìa Phật Pháp được, trí tuệ. Thế mình dính được với trí tuệ của Đạo Phật, nhất định không lìa được Đạo Phật. Còn ngoài cái nhân duyên trí tuệ Đạo Phật ra, cái nào mình cũng có thể rơi vào tôn giáo khác được như thường. Cái nào mình có thể rơi vào tôn giáo khác. Mà mình nên nhớ, nếu mà mình vẫn có nhân duyên tôn giáo nhưng mà lòng nhiều hận thù, rơi vào những cái tôn giáo dễ dàng hận thù. Còn nếu mà dính tới một mảng may trí tuệ của Đạo Phật thì mới thực sự là dính với Đạo Phật. Mình phải nhớ như vậy. Nhân duyên của Đạo Phật, cho nên Đức Phật chỉ có một nhân duyên, chỉ một đại sự nhân duyên Phật Chỉ Kiến. Đó, rõ ràng như vậy. Nếu mình bỏ vậy mình có thể rơi, mà chẳng may chưa cần nói gì, lỡ mình có nhân duyên của tôn giáo, đời sau cũng rơi vào nhân duyên tôn giáo là ở Trung Đông Đạo Hồi, ở đây bịt mặt hết rồi, đâu có mặc áo tràng, mặc đồ đen hết, chỉ để hai con mắt rồi. Tới không có biết bà nào là bà nào hết, phải hỏi tên thôi. Đó. Không biết ai để sai nữa, tại vì chỉ thấy hai con mắt. Mình một chút xíu thôi mình có thể chất như vậy. Nên mình phải hiểu, như một khi nếu mình có nhân duyên với trí tuệ thì có nhân duyên với chư Phật, chư Bồ Tát, mà chắc chắn như vậy. Và khi nào mình cũng suy nghĩ như vậy, mình ngồi mình suy nghĩ mà là tại sao, tại sao những cái chân duyên của mình nó nặng như vậy mà mình không thích. Đó. Mà mình không thích thì mình phải bỏ đi, mình phải thay đổi như mọi cái nhân duyên của mình. Và trước tiên hết thì mình phải suy nghĩ rằng là đều do vô minh. Mình mà bị dính phiền não cũng do vô minh, người ta rắc phiền não đến mình cũng do vô minh, mình bị dính cũng do vô minh. Nếu mình không có vô minh, người ta rắc gì cũng chẳng dính tới mình. Đó. Rồi mình thấy là do vô minh hết mà đời sống nó mới thành như vậy, do vô minh hết mà nó mới khổ sở như vậy, do vô minh hết mà nó mới thành uể oải như vậy, do vô minh hết mà mới thành khiếp nhược như vậy, do vô minh hết mà mình mới yếu đuối như vậy, do vô minh hết mà mình mới sợ sệt như vậy. Cái gì cũng vô minh hết, không giống như là bây giờ trên thế giới cái gì cũng đổ là khủng bố hết. Hả? Ai đi ngoài đường bánh xe nổ cũng do khủng bố nữa. Thì thực chất thì vô minh thì đúng như vậy thật, ai gì cũng do vô minh hết, mọi cái khổ, mọi cái phiền muộn gì cuộc đời, mình phải thấy như vậy để mà từ từ mình phải cần có một cái khắc phục vô minh. Còn xưa nay mình cứ tự nhận cái ngã này là chính thức, là cái ngã này nó là chính nghĩa, mà ngay khi như thế nó đã là chủng tử của vô minh rồi. Kinh Dhammapada Đức Phật thường lên án như vậy: nó đánh tôi, nó hại tôi, nó mắng tôi, hay là đây là vợ tôi đây, con tôi đây, chồng tôi đây, của cải này, cái của tôi, nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó hại tôi. Và Đức Phật kết luận là kẻ ngu thường nghĩ vậy. Chính cái ngã đó còn không có, có đâu có những cái thuộc về cái ngã đó. Thì đúng như vậy, làm gì có cái gì của mình thực sự ở thế gian, mượn thôi. Giống hệt như tôi ví dụ kỳ trước, đi vô quán trọ thì có quyền hưởng thụ đồ trong quán trọ, nhưng đi ra là phải đi tay không, nghe không? Anh tới với cái thế giới này cho anh thà sức hưởng thụ thế giới này, nhưng nhớ một điều, khi anh rời thế giới này anh không mang theo được cái gì, kể cả cái anh gọi là anh nỡ là của anh, là cái thân này. Thân này cũng bị chặn đứng ở dưới ba thước đất và nhốt lại trên cái cỗ xe quan tài chở mình qua bên kia thế giới, cũng phải trả lại cho thế gian này nữa. Mình chỉ ra đi bằng chính mình, đó là cái gì? Cái thần thức của mình. Thần thức nó có hôn mê hay có trí tuệ hay không? Có hôn mê hay có trí tuệ hay không thôi. Và nếu hôn mê thì rủi thay, mà nếu trí tuệ thì may thay. Ở trong cuộc sống đang hết trí tuệ của mình để đánh đổi lấy tất cả những thứ tạm thời trong quán trọ mà sẽ mất. Mà sẽ mất. Và bỏ lơ đi một cái mà thực sự của mình, chẳng khác gì lời kết luận của Ba Tiêu Thiền Sư. Có một anh nọ, anh lấy một viên ngọc báu, anh lấy làm đạn, anh kẹp trong lá, anh bắn con chim sẻ. Anh được con chim sẻ mà anh mất viên ngọc báu. Anh nói là đáng khen hay đáng chê? Có người ta bỏ hết tâm huyết suy nghĩ của người ta, mà những tâm huyết suy nghĩ nếu thiên về trí tuệ, hết thời chúng sinh được nhờ. Nhưng đổi thay cái tâm huyết suy nghĩ đó, nó vào cái con đường rằng là đấu đá với thiên hạ, hết thảy chúng sinh đều bất an, ngay chính bản thân mình. Mà đấu đá để tranh giành những thứ trước sau cũng phải mất. Nhớ như vậy, thật là đau thương và ngộ nhận. Nếu họ dùng tất cả những tâm huyết và suy nghĩ và hành động của họ hướng như cái con đường đương nguyện chúng sinh, hết thầy thiên hạ được nhờ, chính bản thân họ được nhờ, rủi thay họ lại dùng nó vào những cái thứ mà tranh giành đấu đá với mọi người, mưu mô giết hại lẫn nhau, để cả một đời sống bất an, để sự hiện hữu của mình trở thành một mối đe dọa cho thiên hạ, và để là một sự chịu đựng bằng muôn vàn đau khổ và kết liễu bằng sự chết thảm thay, chẳng được gì hết. Nếu không phải trí tuệ không nhìn thấy như vậy. Cho nên từ cái nhỏ cái to, mình có cái trí tuệ này, mình nhận chân rằng là cái gì là cái thật nhất ở cuộc đời, với cái gì là cái cần nhất. Trí tuệ bảo vệ nó. Cho nên đừng có nghĩ rằng là mình không cần tới trí tuệ, mình cứ chỉ cần đối nghiệp mình cũng có thể rằng là giải thoát. Khó lắm. Đây là mình đang đối nghiệp tu hành á, mà còn khó như vậy, hà huống là mình đòi đối nghiệp vãng sinh, khó lắm. Và như hồi nãy tôi nói, câu đối nghiệp vãng sinh trong tịnh độ nó có cái nghĩa là cái nghiệp của mình nó phải nhỏ hơn cái tín lực của mình. Tức là bây giờ mình tu như vậy này, nhưng mà nghiệp dư nghiệp mình chưa xả hết, nhưng mà vì cái đức tin của mình, vì trí tuệ của mình thiên tới thiện, mình vãng sinh, gọi là đối nghiệp vãng sinh. Không có nghĩa là mình không có đụng độ gì, mình đụng độ đến cái nghiệp mình để y chang như vậy, xong rồi mình nghe niệm Phật mình vãng sinh, có đâu. Thử bây giờ mà đòi vãng sinh thì bây giờ mà đòi với một cái nghiệp mình để nguyên như vậy, mình đi chùa còn khó nữa, chứ đừng có nói là bảo vãng sinh. Nó đâu cho mình đi chùa, những người biến nó nổi lên đó. Ăn chơi nó nổi lên, làm ăn hay là cái gì đó nó nổi lên, nó ngăn chặn mình cho mình đi chùa. Tính như vậy đi, khi mình vãng sinh nó cho chắc chắn là không. Mình phải hiểu cái như vậy. Ngay bây giờ mà mình đối nghiệp tu hành nó còn khó, đối nghiệp đi chùa còn khó, đối nghiệp học đạo còn khó. Nó không cho mình học, không cho mình tu, không cho mình gì hết, mà nó đi nó cho mình vãng sinh à. Như vậy cái nghiệp đó cần nên nuôi. Nghiệp nó tốt. Thế mình phải hiểu cái đối nghiệp nó là tính chất như vậy. Tức là mình nỗ lực trên phương diện đó, công phu của mình nó dày, cái nghiệp nó còn dư, mà mình vẫn có thể mang nó đi được. Đúng. Cũng giống như bây giờ này, cái nghiệp phàm phu mình nó còn, nhưng mà cái nghiệp tu hành của mình nó mạnh, thành ra mình vẫn xách nó tới đây được. Đã. Mình vẫn ấm nó tới đây ngồi. Đó là đối nghiệp tu học đấy. Còn một anh nghiệp bình thường khơi khơi thôi, mình biểu đối nghiệp đi học thôi, còn lâu không có được. Không có được. Thì nói như thế, nói tóm lại á, cái câu kết luận của tôi dùng là câu nói của Ba Tiêu Thiền Sư, thì mình suy nghĩ như vậy. Đó. Thì nếu mà mình dùng hết cả những cái tâm tư này của mình thì tối ngày mình cầu tìm những cái tình cảm ở trong thế gian, cầu tìm tiền tài danh vọng, cái gì lại lạc ở trong thế gian thôi, mà cho trí tuệ nó là cái thứ yếu á, thì giống như Ba Tiêu nói vậy, mà trước cùng mình sẽ mất. Mình vẫn nuôi thân nhưng mà đừng quên phần nuôi tâm. Mình vẫn nỗ lực làm mọi sự để nuôi thân mình, nhưng mình vẫn đừng quên đồng thời trong cái công tác nuôi thân đó, nó phải có cái ý nghĩa của nuôi tâm. Tức là trong công tác nuôi thân, làm ăn, chung đụng tình cảm, nó phải có một cái sự trong sáng hiểu biết để khắc chế tất cả những cái hoàn cảnh khác, hoàn cảnh nghịch, và để làm tăng trí tuệ của mình. Chứ không phải vứt bỏ hết đâu. Không có vứt, mình vẫn tiếp tục, nhưng bằng một cái sự hiểu biết. Ví dụ mình vẫn đi làm ăn buôn bán, nhưng mà nếu giả sử nó xảy ra những cái gì nghịch lòng trái ý, mình không có kết thù chuốc oán, mà mình chỉ nghĩ rằng là đều do những cái sự vô minh như vậy, nhưng mà thì mình cũng làm nỗ lực, mình giúp đỡ mọi người, mình làm ăn buôn bán để tự giúp mình, giúp mọi người, nhưng mà mình không có coi nó là nhất để mình có thể đoạt được nó bằng bất cứ thủ đoạn nào, bất chạch thủ đoạn đó, tức là miễn làm thành công, còn bất kể hành động gian dối nào mình cũng có thể ra tay, không, mình chỉ làm nó trong một cái sự nghiệp mà chính mệnh và chính mạng đó, chính nghiệp của mình thôi, một đời sống thuộc về bát chính đạo. Tức là mình chấp nhận rằng là thiện vẫn trên hết. Trong tình cảm cũng vậy, mình có thể mất tình cảm nhưng không mất thiện. Mình có thể được tình cảm bằng một sự gạt gẫm, bằng một sự bất thiện. Có nghĩa là trong bất cứ đời sống này của mình, cái gì mình vẫn sống bình thường, nhưng mình có một cái ý chí, cái quyết định rằng là cái tính chất của trí tuệ, cái sự hiểu biết với thiện pháp là cái nhất, mình có thể đổi nó được. Giống như không thể đổi viên ngọc báu lấy con chim sẻ được, mà mình vẫn sống cuộc sống bình thường. Và cuộc sống bình thường đó của mình, nó không bình thường đâu, nó cao siêu, nó là sự tu đấy. Mà khi mình sống được như vậy thì trong mỗi ngày, trong mỗi giờ, mình đều là bát quan trai, đều là quân tu hết. Còn nếu mà chỉ chờ có đến như vậy, quan trai quân tu thì không nổi đâu. Như tôi nói, một tháng 30 ngày có 2 ngày tu hành, 28 ngày rong chơi. Mình học môn gì ở ngoài đời mà học như vậy mà thành nổi không? À, muốn học trí tuệ, không sao thành nổi. Nhưng mà nếu một khi mà mình biết cách học như vậy thì mình đi đứng nằm ngồi gì mình cũng học. Có nghĩa là như tôi nói, một sự kiện thì xảy ra mình cũng thấy ồ, vô mình đáng sợ thế nào, ồ, trí tuệ lợi lạc như thế nào. Mà như vậy đâu cũng thành đạo tràng hết. Và như vậy mình học Phật Pháp được khắp nơi, và bắt đầu có Pháp nhãn, thấy được Phật Pháp ở trong mọi sự kiện. Và bây giờ học Phật mới lợi hại, tức là mình sẽ thấy được Phật Pháp ở nhiều. Và như vậy cũng là tạm đủ. Thì trước khi dứt lời, cũng cầu nguyện cho cầu nguyện chư Phật mười phương từ bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử tu ba quan trai trong ngày hôm nay, cùng với thân bằng quyến thuộc đời đời kiếp kiếp mà bất xả ly Phật Pháp, và luôn luôn có nhân duyên với lại trí tuệ, và đem cái công đức có được nói trên hồi hướng đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế, được phước thọ thăng long, và nếu đã qua vãng cùng với cha mẹ trong các đời quá khứ, thầy đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức